các bạn đến với series Mở Đường Dẫn Lối, series phỏng vấn những người làm nghề tạo tác động xã hội đầu tiên tại Việt Nam do Dear Community sản xuất. Trong mùa 2 lần này, series sẽ chia sẻ những giải pháp phát triển bền vững của các doanh nghiệp và tổ chức tiên phong thông qua câu chuyện làm nghề của các khách mời. Các bạn thử đoán xem hôm nay chúng ta sẽ đến thăm doanh nghiệp hay tổ chức nào nhé. Mô hình phát triển bền vững phổ biến mà nhiều doanh nghiệp thường áp dụng là mô hình 3B, Triple Bottom Line, dựa trên 3 trụ cột chính là Planet, People, Profit, hay còn gọi là môi trường, con người và lợi nhuận. Trong trụ cột con người, chủ đề đa dạng, công bằng và hòa nhập, tiếng Anh là DEI, đang ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là nhân lực trẻ. Ngành ngân hàng lại là ngành có số lao động nữ luôn chiếm tỷ lệ cao. Và năm 2023, Standard Chartered là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ về công bằng, đa dạng và bình đẳng giới SLEED tại Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một khách mời đặc biệt tại Standard Chartered để cùng tìm hiểu hành trình ngân hàng đạt được chứng chỉ có thể nói là khá khắt khe này nhé. Hello chị.
Oh, hi Kimmy.
Hôm nay chị thấy như thế nào?
Very good.
Very good. À, chị ơi, chị có thể giới thiệu một chút xíu về mình để các bạn theo dõi series Mở Đường Dẫn Lối để biết chị thêm được không chị?
À, chị là Trần Minh Hường, là giám đốc nhân sự của ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam. Hôm nay chị mời Kenly đi thăm văn phòng chị được không?
Dạ được, em đang rất là hào hứng đây nè.
Mời em.
Dạ. Wow, văn phòng đẹp quá chị. Viên rất chuẩn. Chị Hương ơi, hồi nãy lúc mà em giới thiệu cái tập này á, thì em có nói về một cái chứng chỉ gọi là SLEED. Thì chị có thể giải thích một chút xíu về cái chứng chỉ này để các bạn có thể hiểu thêm được không chị?
Chứng chỉ EDGE là chứng chỉ mà công nhận hàng đầu trên thế giới về sự công bằng, đa dạng và bình đẳng giới tại nơi làm việc. Và chứng chỉ này được cấp bởi tổ chức có tên gọi là EDGE Certified Foundation, có uy tín trên toàn thế giới. Và cái quy trình đánh giá EDGE thì là vô cùng là khắt khe, minh bạch và khoa học, dựa trên 3 khía cạnh. Thứ nhất là dựa trên toàn bộ cái dữ liệu nhân sự để chứng minh cái điều đó. Cái thứ hai nữa là dựa trên cái sự phản hồi của người lao động qua trải nghiệm của họ, qua cái cuộc khảo sát rất là khách quan. Cái thứ ba nữa là cái việc áp dụng cũng như các chính sách nhân sự, các quy trình, cái thông lệ để làm sao mà thúc đẩy cái sự thực sự là công bằng, đa dạng và hòa nhập cũng như là bình đẳng giới tại nơi làm việc, thông qua cả một cái chu trình nhân sự bao gồm là từ khâu tuyển dụng này. Như vậy là Standard Chartered Bank là đơn vị đầu tiên, là duy nhất ở thị trường Việt Nam đạt được chứng chỉ đó, và cũng là một trong 3 tổ chức duy nhất trên toàn thế giới qua tất cả các ngành nghề đạt được cái chứng chỉ cao nhất như vậy.
Rất là đáng tự hào. Nhưng mà em có tò mò chút xíu là bởi vì ngân hàng mình là công ty về gọi là sản phẩm tài chính đúng không, cung cấp những dịch vụ tài chính, thì tại sao ngân hàng lại muốn có cái chứng chỉ? Chị có thể giải thích thêm được không ạ?
Thực ra là cái chứng chỉ này và cái việc bọn chị tham gia để đạt cái chứng chỉ này, nó là một cái minh chứng rất là mạnh mẽ và một cái cam kết rất là sâu sắc của ngân hàng là thực sự là muốn kiến tạo một môi trường làm việc thực sự là công bằng, đa dạng, hòa nhập và bình đẳng giới, để bọn chị có thể kiến tạo một môi trường làm việc là thực sự là hạnh phúc cho lực lượng lao động của bọn chị. Họ có thể có cảm hứng để làm việc cũng như là phát triển bản thân, làm sao đóng góp được cho tổ chức cũng như phục vụ khách hàng tốt nhất và tạo cái ảnh hưởng cho xã hội một cách phát triển bền vững, cũng như giống như lời hứa thương hiệu của bên chị là Here for Good.
Cái câu hỏi kế tiếp mà em cũng hơi tò mò là chị có thể chia sẻ là làm sao ngân hàng mình có thể đi qua một cái hành trình dài để mà đạt được cái chứng chỉ này chị ha?
Thực sự là còn có một yếu tố nữa là EDGE họ còn yêu cầu cả chỉ định một công ty kiểm toán có uy tín tầm cỡ quốc tế đến để kiểm toán độc lập toàn bộ cái dữ liệu cũng như quy trình và việc đánh giá một lần nữa trước khi cấp chứng chỉ này. Cho nên là vô cùng là khó. Và theo chị nghĩ thì để đạt được cái chứng chỉ này không thể là do nỗ lực của tổ chức ngày 1, ngày 2 được. Mà đó là sự tổng hòa, kết hợp tổng hòa của cái sự mà họ thực thi một cái chiến lược nhân sự nhất quán, xuyên suốt và liên tiếp trong rất là nhiều năm. Chẳng hạn như ở ngân hàng chị Standard Chartered Bank Việt Nam, hoặc là toàn cầu, bọn chị đã biến cái triết lý gọi là D&I là đa dạng và hòa nhập, và bây giờ chúng ta nói đến rất là nhiều, nhưng một phần không tách rời của cái văn hóa doanh nghiệp của bên chị. Thì bọn chị sẽ chú trọng vào 5 cái khía cạnh. Thứ nhất là đa dạng và hòa nhập đối với cả là về giới tính này, về quốc tịch và sắc tộc này, về thế hệ này, rồi disability tức là về sức khỏe, có thể là kể cả những cái đối tượng khuyết tật, hoặc là sexual orientation tức là các xu hướng tình dục khác nhau. Và tất cả mỗi người sẽ đều là chính mình đến môi trường làm việc, và họ được đối xử công bằng, cái tiếng nói của họ đều được đóng góp. Cái thứ hai nữa là chị nghĩ rằng là bọn chị cũng tận dụng cái lợi thế là một cái tập đoàn đa quốc gia có bề dày lịch sử trên 160 năm và hoạt động trên 60 quốc gia khác nhau. Chính vì vậy cho nên là cái chiến lược nhân sự cũng như các chính sách nhân sự của bên chị thì khá là tân tiến, rất là nhân văn, rất là linh hoạt nhưng vô cùng là bền vững. Một cái ví dụ như là giống như tháng 9 năm ngoái khi mà tập đoàn bên chị đưa ra một cái chính sách gọi như là cái việc mà nghỉ sinh em bé công bằng giữa cả nhân viên nam và nữ. Thì theo đó nhân viên nam của bên chị các bạn cũng được nghỉ sinh hưởng nguyên hưởng nguyên lương là 5 tháng khi mà vợ của các bạn sinh em bé hoặc là các bạn nhận sinh con nuôi.
Con nuôi cũng được luôn.
Đúng rồi. Thế và cùng thời gian đó thì bọn chị cũng đưa ra cái gói hỗ trợ gọi là hỗ trợ về tiền mãn kinh hoặc mãn kinh dành cho nhân viên nữ trên 40 tuổi. Thứ ba nữa là chị cũng vô cùng may mắn làm cho Standard Chartered Bank ở Việt Nam khi mà có hội đồng thành viên này, rồi ban điều hành dẫn đầu là chị Michelle Wee là nữ tổng giám đốc rất tài năng của bên chị, cũng như đội ngũ lãnh đạo rồi nhân viên có một cái cam kết rất là lớn mạnh là và một khát vọng thực sự là muốn xây dựng một mô hình làm việc, một môi trường làm việc hình mẫu về vấn đề là công bằng và bình đẳng, hòa nhập và đa dạng. Đó. Yếu tố tiếp theo nữa ấy, tức là bọn chị có cái chương trình hành động về nhân sự ở bên trong mà bọn chị còn nỗ lực để làm sao đấy hướng ra để tạo tác động ảnh hưởng ra bên ngoài. Ví dụ như là chẳng hạn như là năm bọn chị có ký cái biên bản ghi nhớ với cả AmCham về thúc đẩy về phát triển công bằng bình đẳng và đa dạng, rồi là với cả ký biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Nhà nước cũng để thúc đẩy phát triển bình đẳng giới.
Hay quá, tức là như chị chia sẻ đó là cái câu chuyện về phát triển con người nó không chỉ là nội bộ bên trong của ngân hàng mà còn cả cộng đồng bên ngoài nữa.
Nói cái chủ đề này hay quá ha Kelly.
Dạ, rất là hay luôn. Chị
muốn dành thêm thời gian, chị mời em ngồi xuống được không?
Dạ, em cũng đang rất là hào hứng để nghe thêm từ cái câu chuyện của chị. Chị Hương ơi, hồi nãy em nghe rất là nhiều cái nỗ lực hay ho của ngân hàng để thúc đẩy cái câu chuyện gọi là đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Tuy nhiên em biết là chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái khó khăn, và đặc biệt là cái vai trò là người giám đốc nhân sự. Cái khó khăn đó là gì? Và em muốn tò mò là có bao giờ chị nhận được một cái chỉ định hay là một cái chính sách nào đó mà chị thấy là rất là khó để làm nhưng mà cuối cùng ngân hàng cũng làm được? Chị có thể chia sẻ thêm về cái này được không chị?
Việc mà làm công tác nhân sự và tạo tác động đến yếu tố con người cũng không phải là dễ dàng. Tại vì rõ ràng là để đo lường được cái kết quả ấy, nó không thể là một sớm một chiều và ngày một ngày hai được, đúng không? Cần kiên trì và bền bỉ. Trong khi đó trong bối cảnh kinh doanh, tức là mọi thứ vận hành rất là nhanh, thì làm sao mà để tạo sự cân bằng và luôn duy trì được cái sự hứng thú và quan tâm của tất cả các mọi thành phần cũng như là cấp độ trong một tổ chức để hướng về một cái chính sách, một cái chương trình nhân sự bền vững. Thứ hai là trong cái môi trường làm việc đa dạng như bên chị với cái quân số khá là đông thì bọn chị sẽ có những các cái thành viên từ các nền văn hóa khác nhau, các vùng miền khác nhau, rồi hoàn cảnh, rồi có những các cái quan điểm cá nhân, rồi niềm tin cũng như là tính cách hoàn toàn là khác nhau. Cho nên cái việc mà chấp nhận cái sự khác biệt ở trong một môi trường làm việc, thế rồi làm sao mà tận dụng được cái sự đa dạng đó để mà mình có thể phối hợp và ra một cái quyết định tốt, thì đó cũng không phải là dễ dàng mà có được. Cái thứ ba nữa là với tính chất của ngành ngân hàng ấy, thì chị cũng rất muốn tìm hiểu. Chị cũng rất là muốn vượt qua cái rào cản này, là không hiểu sao cái tỷ lệ nhân viên nam ấy, ở trong ngành ngân hàng thường là ít hơn nữ rất là nhiều. Chẳng hạn như tỷ lệ khoảng 30-70. Thế nhưng mà ở các vị trí quản lý lãnh đạo cao cấp ấy, thì tỷ lệ nữ lại ít hơn nam. Thế thành ra là để đạt cái sự bình đẳng giới thật sự về quân số ở trong ngành, ở trong môi trường làm việc cũng như ở các cấp độ, thì nó cũng vẫn là một thách thức.
Đúng là có rất là nhiều cái bài toán phải giải. Vậy thì cho em hỏi một chút xíu là làm sao để mà chị vượt qua được những cái khó khăn đó? Chị có thể chia sẻ bí quyết để cho các bạn được tìm hiểu không ạ?
Chị nghĩ là thực ra ấy, vẫn phải là vấn đề là cái tầm chiến lược ấy, để làm sao mà mình có thể truyền cái tức là cái mục tiêu, cái tầm nhìn, cái chiến lược của mình mà để có cái sự đồng lòng và cái sự cảm hứng ở trong tổ chức. Thì chị nghĩ là bọn chị có một cái thuận lợi là thứ nhất là có một sự cam kết rất là cao. Cái thứ hai nữa là bọn chị thường xuyên là nâng cao cái sự gọi là tuyên truyền, truyền thông và nâng cao nhận thức. Ví dụ như cái khóa đào tạo dành cho gần như là phổ cập cho tất cả nhân viên là khóa là When We Are All Included, tức là cái khóa mà khi tất cả chúng ta được hòa nhập, hoặc là cái khóa là Inclusive Leadership, là lãnh đạo bao trùm dành cho các quản lý, để giúp là trang bị cái kiến thức cũng như là cái khả năng, các kỹ năng để cho mọi người có thể vượt qua cái rào cản về định kiến, thiên kiến cá nhân, để làm sao để ta tận dụng được cái thế mạnh là một trường đa dạng, có những các cái ý kiến trái chiều mà ta vẫn phối hợp tốt, rồi ta vẫn ra được quyết định một cách sáng suốt hơn. Một cái nữa rằng là bọn chị lại phát huy cái văn hóa là phản hồi, tức là feedback ấy, và cái văn hóa là gọi như là khai vấn lãnh đạo, để làm sao để mọi người có thể là sẵn sàng là chia sẻ những cái ý kiến đóng góp, và mọi người sẽ lắng nghe, ví dụ các quản lý lắng nghe, đồng nghiệp lắng nghe nhau, để là chúng ngân hàng cũng có tận dụng được những cái ý kiến, những cái sáng tạo để kiến tạo môi trường tốt hơn.
Câu hỏi kế tiếp em muốn hỏi là vậy thì chị có thể chia sẻ một số cái tác động mà chị nhìn thấy được, chị đo lường được sau một thời gian dài triển khai cái triết lý này ở Việt Nam lên chính nhân viên và cũng như là ngân hàng không ạ?
Chị còn nhớ rằng là đâu đó chị đã đọc một cái báo cáo rất là đầy đủ của một trong những tổ chức là Big Four để họ cũng nghiên cứu và họ chỉ ra rằng cái lợi ích của những các cái doanh nghiệp mà thực sự kiến tạo được môi trường, cái văn hóa doanh nghiệp là công bằng, đa dạng và bình đẳng giới tạo tác động như thế nào, như là cái lợi ích về kinh doanh, lợi ích về cái năng suất lao động, hiệu suất làm việc cũng như là sự sáng tạo của người, của lực lượng lao động tăng lên rất nhiều lần so với những doanh nghiệp nếu không có nền văn hóa đó. Thì chị thấy là cái đó cũng hoàn toàn đúng với cả ở Standard Chartered Bank, ở câu chuyện của bọn chị. Chị thấy những tác động trực tiếp, ví dụ đối với cả nhân viên, thì rõ ràng là khi với một môi trường như thế thì nhân viên sẽ có thể là hoàn toàn dễ dàng gắn kết với tổ chức, rồi là với đồng nghiệp, với đồng nghiệp, rồi với các cấp quản lý một cách rất là dễ dàng. Và vì vậy cho nên các bạn có những cái niềm đam mê để các bạn làm việc, cũng như là các bạn tiếp tục để phát triển cho bản thân của mình. Cái thứ hai đó là với cái sự mà công bằng và đa dạng và hòa nhập như thế thì rõ ràng các bạn có những các cái cơ hội, rất là nhiều các cơ hội đa dạng để các bạn có thể phát triển bản thân. Như bản thân chị cũng là người được trải nghiệm qua rất nhiều các vị trí khác nhau, bởi vì cũng nhờ cái văn hóa như vậy. Cái thứ ba nữa là chị nghĩ là đấy là những các cái lợi ích mà về cá nhân, và bọn chị thực sự là đo lường được những cái kết quả đó thông qua cái gọi là một cái khảo sát là tiếng nói của tôi, My Voice trên toàn bộ nhân viên. Thì một điều rất là kỳ diệu là 5 năm liên tiếp gần đây thì cái chỉ số ENBS score đấy, chỉ số cái tự hào của nhân viên, hài lòng về doanh tổ chức cũng như là cái sẵn sàng là giới thiệu nơi này làm việc tốt nhất cho ra bên ngoài thì liên tục tăng và ở chỉ số khá là cao. Đó, thì bởi vì rõ ràng rằng là một môi trường đa dạng như vậy thì bọn chị sẽ có thể có cơ hội để hiểu sâu sắc những đối tượng khách hàng khác nhau để phục vụ các khách hàng được tốt hơn rất là nhiều. Và cái thứ ba nữa rằng là cũng giúp cho tổ chức bọn chị có thể dễ dàng tiếp cận và thu hút giữ chân những nhân tài tốt nhất trên thị trường, và bọn chị cũng có thể thu hút được nhân tài đa dạng.
Chị ơi, không biết là mình còn có không gian nào đẹp đẹp để em đi tham quan ngân hàng được không chị? Chị dẫn em đi một vòng được không?
Sẵn sàng rồi, chị rất là mời em đi tham quan ngân hàng chị.
Chị Hương cho em hỏi thêm là thực ra cái công việc mà chị đang làm á, nó rất là mang tính gọi là tiên phong, nó giống như cái tên của cái series Mở Đường Dẫn Lối mà tụi em đang làm. Thì chị có chứ hãy chia sẻ một chút xíu là công việc nó khó như vậy thì cái động lực gì khiến chị có thể tiếp tục được, bởi vì nó rất quá nhiều thứ mình phải làm.
Ra là chị cũng chưa giới thiệu với Kelly á, là chị đã có hành trình làm việc với Standard Chartered Bank ở Việt Nam là 28 năm. Và chị thường nói đùa với các đồng nghiệp và mọi người rằng là chị kết hôn với ngân hàng còn trước cả khi kết hôn với người bạn đời của chị bây giờ.
28 năm,
chị thừa nhận rằng là để làm cái công tác để kiến tạo một môi trường như vậy đúng là cũng không hề dễ. Thế nhưng mà tuy nhiên cá nhân chị thì chị lại rất là kiên trì, kiên nhẫn, và chị có một cái niềm tin kiên định vào rằng là chỉ thông qua yếu tố con người và kiến tạo môi trường làm việc thực sự là hạnh phúc, công bằng, đa dạng và hòa nhập thì tổ chức mới có thể biến cái không thể thành có thể. Bởi vì trước khi chuyển sang làm công tác là giám đốc nhân sự thì chị đã từng là ở các cấp quản lý. Trước đó thì chị là CIO, tức là Chief Information Officer, là giám đốc điều hành khối nghiệp vụ và công nghệ thông tin, phụ trách một cái bộ phận cũng khá là quan trọng của ngân hàng, rất là đông quân số, nhiều các phòng ban, câu hỏi vô cùng là thách thức. Thì chị đã kiên định là đầu tư vào yếu tố con người cũng như là kiến tạo môi trường. Và sau đó thì bọn chị đã thực sự là trở thành một tập thể rất là lớn mạnh, và có thể là có những gặt hái những cái thành công rất là tương đối là tự hào để trong cái việc thúc đẩy cho ngân hàng phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh cũng như là khách hàng. Thứ hai nữa là chị cũng có một cái may mắn là có một cái niềm đam mê, truyền động lực, một cam kết rất là mạnh mẽ từ các cấp quản lý. Cái thứ ba nữa là chị nghĩ rằng là cũng thông qua cái văn hóa phản hồi ấy, rồi là các cuộc khảo sát mà bọn chị có thể là đo lường được cái tiến triển như thế nào, thế rồi là phản hồi từ khách hàng, thế rồi là từ thị trường ghi nhận, cái đó cũng cho chị cái niềm tin là bọn chị đã đang đi đúng hướng và lại có thêm động lực là sẽ làm tốt hơn nữa để kiến tạo môi trường thực sự là công bằng, đa dạng, hòa nhập và bình đẳng hơn nữa để nhân viên của bọn chị có thể hạnh phúc được hơn nữa.
Em nghĩ đúng như chị nói, thực ra thì 28 năm là một con số không hề nhỏ tí nào. Và để gắn kết một cái công ty lâu dài như thế, em nghĩ chị phải tin một cái điều gì đấy rất là lớn. Em muốn hỏi nhanh một chút xíu là về chính sách này, là chính sách đa dạng, hòa nhập và công bằng, thì nó sẽ giúp được gì cho cái phát triển bền vững của ngân hàng tại Việt Nam chị ha?
Thực ra là chị luôn luôn có cảm hứng và rất là thích thú khi mà chia sẻ với cả các bạn nhân viên mới gia nhập vào Standard Chartered Bank nhé, về cái chiến lược vĩ mô của tập đoàn bên ngân hàng chị. Và sẽ dựa trên cái ba cái bệ phóng hoặc là ba cái giá đỡ mà chị nghĩ là cực kỳ là cao cả và có ý nghĩa để thực sự là phát triển và đóng cho cái hành tinh ấy. Là thứ nhất là accelerating net zero, tức là thúc đẩy để tăng giảm phát thải về không. Thứ hai là uplifting participation, tức là gần như là hỗ trợ để có thể giảm cách, tức là thu hẹp được cái khoảng cách giàu nghèo, giúp cho phụ nữ có thể tham gia được làm chủ kinh tế, khởi nghiệp. Thế rồi là về vấn đề là làm sao hỗ trợ để tạo cái sự công bằng trong vấn đề toàn cầu hóa. Với ngân hàng chị thì cái việc mà phát triển bền vững nó là cái ưu tiên hàng đầu, rất là quan trọng, xuyên suốt trong các cái hoạt động của ngân hàng. Thế cho nên là bản thân chị thì chị thấy là cũng như là ngân hàng cũng rất là vui mừng khi mà được cộng tác, hợp tác với cả cái tổ chức là DOC, tiếng Pháp của từ là Dear Our Community, đúng không?
Dạ đúng.
Để mà bọn chị có thể đóng góp vào cái phần mà cũng là truyền cái cảm hứng, rồi những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái series Mở Đường Dẫn Lối mùa 2. Thực sự là chị nghĩ rằng là với thế hệ trẻ, với khát vọng này, với đam mê, với khả năng và với được cái sự hỗ trợ, thì chị nghĩ là các bạn có thể tham gia để giải quyết những vấn đề mà thế giới gặp phải một cách rất là hiệu quả. Thế và cũng rất là vui chia sẻ với Kelly là năm nay là bọn chị kỷ niệm 120 năm ngày ngân hàng Standard Chartered Bank có mặt ở Việt Nam. Khi nói như này thì mắt chị đã thấy rất là
tuyệt vời. 120 năm là một hành động rất là dài.
Và nhân cái dịp này thì chị cũng rất là muốn là gửi lời trân trọng cảm ơn tới tất cả các đối tác, các khách hàng của ngân hàng chị đã đồng hành trong thời gian qua. Thứ hai nữa là chị cũng nhân dịp này cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể các đồng nghiệp, rồi các nhân viên của ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam đã tạo nên một cái chương lịch sử rất là đáng tự hào như vậy.
Tuyệt vời quá. Em nghĩ là nó quay lại cái từ khóa là con người, con người, con người. Những gì mà chị chia sẻ và ngay cả những gì mà tụi em đang cố gắng làm đó, với cái series Mở Đường Dẫn Lối là 120 năm, đó là một hành trình cực kỳ ấn tượng, bởi vì nó nói lên được cái tính bền vững. Tại vì nếu không bền vững thì không thể tồn tại dài như thế được. Em cảm ơn chị Hương đã dành thời gian để dẫn em đi vòng vòng tham quan văn phòng của ngân hàng và cũng nghe được cái câu chuyện, cái cách ngân hàng thúc đẩy về cái chính sách đa dạng, hòa nhập và công bằng của mình ở Việt Nam. Thì em chúc mọi điều tốt đẹp đến ngân hàng và hẹn gặp lại chị trong một dịp sắp tới.
Chị cảm ơn Kelly rất là nhiều, cũng dành thời gian cho bên chị, và chị rất là lúc nào cũng đầy cảm hứng và nhiệt huyết và rất là vui khi được chia sẻ về cái chủ đề này.
Dạ, em cảm ơn chị. Vậy là chúng ta vừa tham quan qua văn phòng của ngân hàng Standard Chartered, giúp cho các bạn có thể thấy được cái cách ngân hàng thúc đẩy chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập ở Việt Nam. Như chúng ta thấy đó, câu chuyện đầu tư cho con người là một câu chuyện cần rất là nhiều nỗ lực, sự kiên trì và liên tục để có thể thấy được thành quả. Công việc nhân sự quả là một công việc không hề dễ tí nào, và mọi người ưa đùa đây là công việc làm dâu chăm họ. Tuy vậy, công việc nhân sự cực kỳ quan trọng để có thể nuôi dưỡng nền tảng con người và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các bạn trẻ ngày nay mình tin rằng rất là mong muốn tìm được một cái nơi làm việc mà vừa được là chính mình và được trao quyền để có thể phát triển và đóng góp. Vì vậy mà khi các bạn quan tâm nhiều hơn về chủ đề này thì các bạn sẽ trở thành nhân tố quan trọng để thúc đẩy doanh nghiệp triển khai và thúc đẩy triết lý này nhiều hơn ở Việt Nam. Mình hy vọng tập vừa rồi mang lại những cái thông tin rất là hữu ích cho các bạn, và hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ theo dõi series Mở Đường Dẫn Lối.
Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp.